Chân lành qua đây thăm quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử thì để cũng trong cái dịp này thì quý thầy cũng có thăm rồi thì cũng đối trong nhà Phật thì dùng cái đạo lý trước thì thăm theo cái thông gọi là cái thông tục của thế gian, xong rồi thì dùng cái đạo lý để rồi nhắc nhở nhau, xét tấn nhau tu học để coi như tăng trưởng thêm cái niềm tin đối với Phật pháp, bồi dưỡng thêm cái hạt giống Bồ đề nơi mỗi người thì như vậy là nó có đầy đủ ý nghĩa. Thì hôm nay thì quý thầy cũng nói qua về cái ý nghĩa là đặc tính giác ngộ trong đạo Phật. Bởi vì mình học Phật á là học cái gì, quý vị lâu nay học Phật là học cái gì, và đạo Phật là sao. Mình hiểu rõ để mình tăng trưởng thêm cái lòng tin của mình, cũng như hiểu Phật được chính xác hơn, hiểu đạo Phật cách rõ ràng, sáng sủa hơn nữa. Trước tiên là nói về nguồn gốc của đạo Phật. Thì quý vị xét kỹ lại coi nguồn gốc của đạo Phật á, là từ đâu mà có đạo Phật. Bởi vì mình học Phật là phải thấy rõ được ý nghĩa, phải không? Tức là đạo Phật thì mà từ đâu có, gốc từ đâu. Tức là nếu mà xét xa kỹ hơn thì đạo Phật nó phải có từ cái sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, phải không? Tức là từ sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca dưới cội Bồ Đề đó. Nếu mà thiếu sự giác ngộ đó đó thì có thành đạo Phật không? Tức là nếu mà Đức Phật Thích Ca mà thiếu sự giác ngộ đó là có thành đạo Phật không? Bây giờ kiểm lại coi. Nếu mà thiếu sự giác ngộ đó đó thì Đức Phật Thích Ca cũng chưa gọi là Phật nữa. Phải không? Tức là trước đó là chỉ là Thái tử Tất Đạt Đa. Phải không? Thái tử Tất Đạt Đa thôi. Rồi ngay cái cây Bồ Đề mà Đức Phật thành Phật đó, mà hiện giờ quý vị có dịp qua Ấn Độ nơi Bồ Đề Đạo Tràng đó, còn cái di tích đó thì cái Bồ Đề đó mà trước kia, trước khi mà Phật thành Phật đó, nó cũng không được gọi là cây Bồ Đề nữa. Phải không? Mà nó gọi là cây gì? Cây Tất Bát La. Nó là một loại cây rừng. Nhưng mà sở dĩ mà được coi cây Bồ Đề là sao? Là do Đức Phật thành Phật. Khi mà thành Phật ngồi dưới cội đó đó, thành Phật để kỷ niệm nơi đây là nơi Đức Phật giác ngộ thành đạo, cho nên đổi là cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề tức là cây giác ngộ chứ gì. Phải không? Đó. Nghĩa là trong sử kể rằng Đức Phật khi trước khi thành Phật đó, tức là ngài bỏ cung điện đi tu, tức là vào rừng tu, Thì trước đó Ngài theo các vị học để mà tìm cho ra cái đạo giác ngộ đó, thì học nhiều vị tiên như là Ngài A-la-la, rồi Ngài Bút Đầu Lam Phất, tức là dạy cho Ngài những cái tầng thiền định sâu, từ gọi là thiền vô sở hữu xứ định, rồi phi phi tưởng xứ định, là những cái thiền định mà cao nhất thời đó, mà cũng gọi là phàm phu thiền đó, tầng cao nhất. Rồi Ngài cũng bỏ từ giả hết, Ngài thấy cũng chưa có giải thoát được, rồi tu khổ hạnh 6 năm nhưng mà sau cùng Ngài cũng từ giả. Cuối cùng thì ở dưới cội cây Tá Bát La đó, Ngài thiền định 49 ngày đêm, tới đêm 49 cuối cùng đó, sau mai mọc thì liền thành đạo, gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi từ đó Ngài mới đi thuyết pháp độ chúng sanh, rồi mới có tăng đoàn, thì mới đầy đủ mà có Phật pháp tăng, phải không? Rồi thì từ đó mới có đạo Phật. Phải không? Đó, vậy thì bắt nguồn ở đạo Phật là từ sự giác ngộ, phải không? Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là mình thấy được ý nghĩa bắt nguồn đạo Phật rồi. Vậy thì mình học Phật đó là học cái gì? Học Phật là học giác ngộ. Phải không? Bắt nguồn của đạo Phật là từ giác ngộ, cho nên học Phật là học giác ngộ. Đó là cái gốc. Nếu mà thiếu giác ngộ đó là chưa thành tựu được học Phật. Nhưng mà lâu nay quý học gì học Phật đó, có giác ngộ không? Sao không? Đúng ra thì quý vị, mỗi người là cũng hơi tự khiêm tốn thôi, chứ còn đúng ra có học Phật á là phải có giác ngộ. Là có học Phật là phải có giác ngộ, nhưng mà có cạn có sâu. Phải không? Có cạn có sâu thôi. Thí dụ như cạn thì quý vị giác ngộ được cái điều thiện ác, cái điều tội phước, để quý vị bỏ cái điều ác và làm điều thiện, bỏ điều tội làm điều phúc, thì có giác ngộ không? Cũng có chứ, có giác ngộ biết được cái việc đó, phải không? Chứ không thì cũng như theo mọi người, phải vậy không? Rồi giác ngộ nhân quả vô thường, có giác ngộ không? Có mới biết được nhân quả, biết được vô thường, phải không? Thì mình mới cởi mở được một số những cái tình chấp, một số những cái phiền não, phải không? Rồi mới lên nữa, rồi mới giác ngộ vô ngã, rồi giác ngộ tự tánh chân như bồ đề của mình, hoặc là giác ngộ tri kiến Phật như kinh Pháp Hoa, phải không? Đó là tiến sâu hơn. Tức là học Phật là phải có giác ngộ rồi. Cho nên ngay cái bài kinh ban đầu mà Đức Phật thuyết giảng ở đâu quý vị nhớ không? Ở vườn Nai, tức là Lộc Giả, Lộc Quyển. Thì bài kinh đó là Đức Phật dạy cái gì? Tức là dạy người giác ngộ về tứ diệu đế. Phải không? Tức là bốn cái lẽ thật, chứ không gì hết. Tứ diệu đế là bốn cái lẽ thật, chứ không gì hết. Tức là bốn chân lý đó, nói cho rõ là bốn chân lý. Đó là để bốn chân lý đó là mở ra cái con đường giải thoát sanh tử cho chúng sinh. Nếu mà quý vị mà nghiên cứu kỹ bốn điều đó thì quý vị thấy Đức Phật giảng rất là pha học. Thứ nhất là cái gì? Khổ đế, phải không? Tức là thế gian là nó là khổ, phải không? Thì Ngài dạy rõ để cho mọi người thấy, giác ngộ được cái lẽ thật bản chất của nó là khổ. Tức là nó thế gian là khổ, thì chỉ ra cho mọi người thấy rõ cái bản chất của nó là khổ, để cho mình không có lầm lẫn. Rồi nếu mà chỉ nói khổ không á, thì là mình có tu được không? không có tu được. Thấy nó khổ biết rồi cũng nghĩ là khổ thôi, không biết làm sao tu. Phải không? Đó. Cho nên Đức Phật mới chỉ ra cái nhân đưa đến cái khổ đó. Phải không? Nó khổ là nó có cái nhân của nó. Thì cái nhân của đó là tức là tập đế đó. Phải không? Tập đế là cái nhân để đưa đến cái khổ đế, mà cái nhân đó là những cái phiền não tham sân si chấp ngã của mình đó. Phải không? Thì quý vị thấy Phật nói rất là có lớp lang đàng hoàng, chỉ ra cái khổ rồi phải chỉ rõ cái nhân của nó để cho mọi người thấy rõ. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy Đức Phật mà chỉ dừng ngang đó thôi thì sao? Thì cũng chưa được, phải không? Cho nên cái chân lý thứ ba là Phật mới chỉ ra cho người giác ngộ cái lẽ thật của sự chấm dứt cái quả khổ đau của thế gian đó, tức là cái quả khổ, cái khổ đế đó, chỉ ra cái gọi là cái chỗ mà chấm dứt hết những cái sự khổ đó, tức là cái chỗ an vui giải thoát chân thật, đó là diệt đế. Diệt đế là chỗ dứt khổ, thì chỉ ra cho người giác ngộ được đây là cái chỗ dứt khổ an vui chân thật giải thoát. Nhưng mà muốn dứt khổ thì phải làm sao? Nói đó là chỗ đó là chỗ dứt khổ, chỗ ăn vui giải thoát đó. Nói vậy là thôi thì mình cũng không có làm sao làm gì được, tu gì được hết, phải không? Là cho nên Phật muốn cái chỗ dứt khổ thì nó là như vậy đó, ăn vui giải thoát là như vậy đó. Nhưng muốn dứt khổ đó là có con đường, có phương pháp, có cách thức, có chỗ đường lối để mình tu tập, mình thực hành, tức là đạo đế. Tức là đây là con đường dứt khổ, là những cái phương pháp, những cách thức muốn dứt khổ đó thì phải thực hành cái con đường này, tức là đạo đế. Thực hành con đường này thì dứt cái nhân mà sanh cái khổ đó, thì cái nhân sanh khổ đó nó dứt, nó không còn cái nhân nữa thì cái quả khổ làm sao có, phải không? Còn cái nhân á thì còn cái quả khổ, mà dứt cái nhân đó thì cái quả khổ không đến, thì đó là hết khổ, là an vui giải thoát. Quý vị thấy là Phật giải rất là rõ ràng khoa học, phải không? Cho nên người học Phật nếu mà chỉ nghiên cứu một gọi là một bên á, thì nói rằng ban đầu nghe nói Phật nói gì cũng khổ hết, gì cũng khổ đế hết, phải không? Thì giống như đạo Phật nó hơi bi quan, phải không? Nhưng mà nghiên cứu sâu rồi mới thấy đạo Phật không phải là bi quan, bởi vì cái chỗ đến của đạo Phật là an vui giải thoát niết bàn thì đâu bi quan được, phải không? Nhưng mà trước khi đến chỗ đó là Phật phải chỉ ra cái gọi là cái bản chất thật của thế gian, nó là khổ, để cho mình nhận định cái rõ ràng, mình không có lầm lẫn, rồi mới chỉ ra con đường dứt khổ. Đó. Chứ còn nó là khổ mà quý vị cứ tưởng vui hoài thì quý vị đâu có chịu tu. Phải không? Phải nhận rõ được cái bản chất nó rồi, rồi mới có tu để mà dứt nó. Đó là cái bài pháp đầu tiên là Phật cũng dạy về cho mỗi chúng sinh giác ngộ được cái bốn cái lẽ thật đó, thì cũng là giác ngộ. Rồi nếu mà nói theo thiền tông á, thì chỉ dạy cho mình giác ngộ cái gì?